Đây là chương trình phát thanh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, được phát hàng tuần trên làn sóng 1430 AM vào thứ Bảy từ 14:30 đến 15:00, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.
Thay mặt cho tất cả các thành viên trong Hội Thiện Nguyện ICAN, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên thì Quyên xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần mùa lễ July 4th, lễ quốc khánh của Hoa Kỳ, thật là vui, thật là nhộn nhịp, tưng bừng với những lần tụ hội, gặp gỡ trong gia đình. Và đêm hôm qua thì Quyên và gia đình có đi coi cái phần bắn pháo bông của thành phố Santa Clara. Không biết là quý vị nào có đi coi hay không, và những thành phố khác họ có bắn pháo bông hay không. Nhưng mà Quyên có một câu hỏi cho quý vị, thật tình là Quyên không biết và rất mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của quý vị. Là mỗi một lần người ta bắn pháo bông như thế khoảng 20 phút, 30 phút thì không biết là cái chi phí tốn kém là bao nhiêu quý vị hả? Quyên hỏi thăm thì có người thì nói 10.000, có người thì nói phải lên đến bạc 100.000, thì cái con số nó sai chạy quá xa. Thành ra Quyên không biết là quý vị có biết cái thông tin đó hay là không. Nếu mà biết thì xin gọi về cho ICAN, số điện thoại là 408-509-8788, 509-8788. Và dĩ nhiên là nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến nào khác thì cũng cứ gọi về cho 509-8788. Xin rất là cảm ơn quý vị. Và Quyên cũng xin được thông báo là Hội Thiện Nguyện ICAN sẽ mở lớp dạy vẽ cho thiếu nhi từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2008. Dạ thưa, chỉ có 5 ngày trong tuần lễ đó mà thôi thưa quý vị. Mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Chi phí học là $50 để mua sắm vật liệu. Các em sẽ học về sơn dầu và sơn nước, sẽ do cô giáo Lina Vazazi, cô giáo trẻ nhưng mà rất là có tài, hướng dẫn cho các em. Số điện thoại để ghi danh là 408-509-1958, 509-1958. Và trong chương trình hôm nay thì Quyên xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của buổi nói chuyện với bác sĩ Trần Văn Nam về thuốc lá và làm sao để mà mình bỏ thuốc, để mà mình có thể có một cuộc sống lành mạnh, vui khỏe với gia đình và con cháu của mình. Dạ thưa quý vị, buổi phỏng vấn này do Quyên và anh Thiện Nguyễn ở Hội ICAN đã thực hiện cho chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh, phát hành vào đêm Chủ Nhật lúc 8 giờ tối trên băng tần 1500 AM. Mà Quyên thấy đây là một vấn đề quan tâm lớn trong cộng đồng, cho nên Quyên cũng xin được phát thanh nơi đây để chia sẻ cùng với quý vị. Mọi chi tiết đóng góp ý kiến xin quý vị gọi về cho 408-509-8788. Và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Cũng như ban đầu mình đang hút 20 điếu, có thể mình đâu có cần, mình phải bỏ liền không chịu được. 18 điếu, 16 điếu, mình còn vài điếu, vậy mình bỏ hẳn. Nhưng mà trong khi bỏ như vậy đó, cái người nó vẫn còn tâm lý thấy cái tay chân khó chịu. Thì nên mình phải lấy cái tay chân của mình hoạt động thường xuyên, hay là nó vẫn còn nhớ nhớ. Mỗi lần nhớ nhớ như vậy, nhiều khi mình phải uống một hộp nước, mình hít thở này kia, giống như là mình tập thiền này kia, để cái nội công thâm hậu của mình nó đẩy cái chất nicotine ra, nó bớt từ từ cái chất nicotine trong máu mình. Và mình tránh xa những bạn bè, ví dụ như là đừng có tới cái chỗ hút thuốc lá nữa. Đương nhiên hương gây mùi nhớ, mới vô mình cũng còn nhớ nhớ làm sao. Có cái người đẹp, nó là người đẹp kế bên mình rồi, mình sao một ngày sau là không nhớ được, phải nhớ chứ. Từ từ nó mới được. Thành ra đi phải đi theo thời gian, và mình phải làm sao cho khó. Ví dụ như tôi có, thí dụ như cụ tôi trước, cụ hút thuốc là mấy lần sau ông uống thuốc lắm, ông làm sao cho khó hút thuốc, khó khăn. Rồi ông bác kia mà hồi xưa không có thuốc, nên cái người mà bỏ thuốc họ giật giả, họ khó chịu. Cho nên mình phải lựa chọn, kỳ này tôi nhất định một cái ngày nào giờ đó tôi sẽ cai thuốc lá. Ngày đó tôi không đi làm đó, mà tôi ở nhà, tôi tắm rửa, tôi vệ sinh, rồi tôi làm cái gì cho nó quên đi. Và mỗi khi cơn thèm chẳng hạn, thì bên cái người ta hướng dẫn cho mình là mình uống nhiều nước, rồi mình hít thở nhiều, rồi mình hoạt động để cho qua cái cơn nguy đó. Nó gọi là từ đó distraction, mình nhớ đừng có nhớ tới nữa. Lâu lâu nó vẫn thèm, giống như là mình đi học dạng vật. Khi mà cho một cái con chó nó ăn rồi, người ta gõ tiếng chuông, về sau gõ tiếng chuông, người ta nghe cái tiếng chuông là thấy thế là thèm. Bây giờ thì có chất nicotine rồi, Thật sự đó nó được dán như vậy, cái thuốc rất hay. Đồng thời bây giờ có thêm những cái thuốc uống nữa, thành ra như cái thuốc Zyban, cái thuốc đó nó một cái loại nó vô, nó làm cho người ta, khi người uống vô, hồi trước là cái thuốc loại trầm chống trầm cảm mà nó lại từ từ mình bỏ được. Thành ra ở đây cái chương trình này của chúng tôi trước đây rất là hay, những người nào đến chúng tôi đều có cho những cái thuốc này miễn phí hết. Và nếu có cái tòa bác sĩ cho thuốc Zyban mà không phải cho một ngày, cho đủ 3 tháng để mà mình từ từ như vậy. Và chúng tôi có cái số phone để khi nào anh cần là anh hỏi. Nhưng mà đa số vẫn cũng như là mình gọi là như cứng đầu vậy, ít khi chịu lắm. Vô học rồi cho thuốc cũng không có dùng. Và Việt Nam mình rất rõ ràng có cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi có đem thuốc cho mấy ông bạn tôi chưa có chịu. Khi nào ông bị, có ông bạn tôi đã bị tắc nghẽn cái động mạch như máu vô tim mà. Và mổ trong bệnh viện mà khi nào ai vô mổ đều cẩn thận, bánh ngực đủ thứ, cưa bánh ngực và tốn trên 100 mấy chục ngàn. Thì nếu may là có cái người lúc đó là có bảo hiểm hay là có cái medical cover, không thôi là tiếu rồi. Mà vô ai thấy vô là thấy đều thấy mệt, vô nó mổ bánh ngực ra, cưa ngực ra rồi cắt cái động mạch hư rồi mới lấy cái động mạch khác, thì mà thế vô đủ thứ nguy hiểm vô cùng. Hoặc là thấy một người bị emphysema, oxygen này kia, tôi vô tôi nói thôi rồi, tôi mà thấy vậy chắc tôi chịu không nổi. Mà nhiều Việt Nam mình khi nào bị như vậy mà mới chịu bỏ. Và có những người bị rồi, bị sốt rồi, xe lăn rồi, vô lớp tôi cũng chưa chịu nó, còn muốn ốc nó. Là bởi vì mình nó có chất nicotine. Thành ra nãy tôi rằng phải chịu cố gắng, cái người đó phải cố gắng và phải dùng cái sức của mình và cái sự giúp đỡ của ai, của vợ con này kia. Là mình nhìn thấy cái là cái hại. Nãy tôi nói rồi, xương là một người bạn của mình, đúng, nó là một người bạn kế bên của mình khi mình vui, khi mình buồn. Và nhiều ông còn nói ngon nữa là bỏ thuốc lá được chứ, bỏ vợ được chứ bỏ thuốc lá không được. Thì tôi nói ông khởi khoái. Và khi đó như nãy tôi nói là một cái kẻ thù đông sau lưng chiến sĩ, và đánh giặc mình biết rồi, đông sau lưng mình chết máu rồi, mình sao chịu nổi. Thuốc lá mới là quan trọng. Và bây giờ đã cũng mấy trên đài radio đủ thứ, các bác sĩ đều mà tôi cũng dự nhiều là bệnh gì tôi thấy cũng có thuốc lá vô, kể cả ung thư gan, viêm gan. Nhiều người hỏi bác sĩ thì tôi phải kiên cử gì không đó, thôi bỏ thuốc lá đi, bỏ rượu.
Và thưa bác sĩ, trong bao nhiêu năm mà bác sĩ làm việc với những người đó đó, thì bao nhiêu người đã thành công và yếu tố nào giúp họ thành công, là vợ con hay là ý chí riêng của họ hay là một cái động lực?
Đúng, có đó này, cái thật sự là cái đầu tiên là vợ con. Nhiều người thấy thương con, có đứa con còn nhỏ mà mình hút lá như vậy là nó không được. Hay là nhiều khi con nó học trong trường, rõ ràng ở đây mấy trường dạy mấy em là thôi ba đừng hút thuốc lá, ông thấy ông thương con, rồi động viên phụ nữ động viên. Nhưng mà đương nhiên người ta cái vấn đề bỏ thuốc lá xong rồi đó, nó có làm khó chịu lắm, có làm như là mình nó là hơi có những người nhức đầu bồn chồn này kia. Thành ra bây giờ có những cái thuốc mới để giúp cho cái đó đó, rồi là bỏ thuốc lá lúc đầu nó chưa quen, nhưng mà chỉ có mấy ngày đầu thôi nó qua, không có chết ai đó. Chứ không phải là mình bỏ đó, trời ơi, chắc tôi bỏ, chắc tôi nguy hiểm, tính tánh mà không có. Nó chỉ là cái cơn ghiền, cơn khó chịu thôi, rồi từ từ nó sẽ qua. Bớt từ từ qua. Nhưng mà nhiều người thấy, trời ơi, bỏ được rồi. Lâu lâu nhìn cái thuốc nó muốn thèm, nhưng mà nếu mà tái nó lại, hút còn nhiều hơn nữa. Nhiều người bị tái lại nhiều lần, không phải một lần. Tôi quen nhiều người, đó như ông cụ tôi trước cũng vậy, có hút thuốc lá. Thì bỏ xong rồi, lâu lâu ông lại nói mình đi ra, người ta mời lắm. Nhưng
thì hút lại
trở lỡ luôn mà, hút nặng lắm. Nhưng mà thật sự cố gắng là một, và vấn đề có bác sĩ giúp đỡ, có thuốc men thì thành công. Hiện bây giờ mà tôi nói là cái phương pháp mà hệ nhất là dự những cái lớp học thuốc lá, rồi có những cái thuốc mà bây giờ đó, hồi trước giờ tại vì mấy nhiều người ông đến chúng tôi thì chúng tôi cho hai cái loại thuốc, một loại thuốc dán và thuốc uống, hai thuốc rất hay. Nếu mình dùng hai thứ thuốc đó là mình bỏ được, chứ mình cố gắng là mình bỏ được. Mà phải đòi hỏi cái thời gian, cái sự cố gắng của mình.
Thời gian là bao lâu thưa bác sĩ? 3 tuần hay 4 tuần?
3 tuần, 4 tuần, nhiều người có thể, nhiều người ta dừng dài 3 tuần, có nhiều người cương quyết là sau khi học đã dán mấy lần rồi người ta bỏ ăn của người ta. Rồi nhiều khi nó mấy người tôi đều phỏng vấn là sau khi bỏ nó cũng hơi khó chịu, nhưng mà cố gắng. Nó cũng có cái đó, mình phải nói cái đó. Hơi khó chịu. Thành ra sau khi mà bỏ rồi người ta khuyên mình vận động nhiều, hít thở nhiều, rồi uống nước nhiều, trái cây, rồi mình ăn những cái đồ bớt mỡ này kia, đừng chống những cái chất kích thích, hoặc có những uống rượu, bớt cái vấn đề uống rượu, ví dụ vậy đó. À, để mà thấy một thời gian được trung bình nè. Thì có những người thành công một lần ta thành công được, nếu không có bị ghiền nhiều, có những người 2-3 lần. Và có thời gian tùy người mình, cũng như tùy theo bệnh nặng bệnh nhẹ. Ví dụ có người chừng tháng, thằng mấy có người tôi thấy 2-3 tuần đi học lớp tôi thành công, nhưng mà có người cũng bị rớt lên rớt xuống 5-7 lần có. Có.
Nhưng mà Quyên xin phép hỏi bác sĩ Nam có bao giờ bác sĩ hút thuốc không?
Chưa, tôi chưa bao giờ hút thuốc.
Tức là thấy ông cụ hút thuốc xong sợ quá
hả? Thì bởi vì ông cụ mình trước là bị ông làm về nghề thù khoáng với Việt Nam là biết rồi đó.
Yeah.
Nó quen nó đổi nhiều khi ông cầm đi thuốc, ông đâu có nói chuyện, rồi ông đi dạy học chứ. Thì ở bên Việt Nam đa phần hết. Ở Việt Nam thì đều có thuốc, nhất là trong quân đội, tất cả lạnh kia thì đó, thành ra ông cụ tôi cũng bị chết vì hạt. Đó, bị đó ra.
Yeah.
Tôi còn viết cái tự nhiên ông mua sai cháu nội mua đi thuốc cà phê nằm rồi bị ngã xỉu chết luôn, không hề bệnh gì đó mà ghiền dữ lắm. Lúc mà tôi còn ở Việt Nam là buổi sáng mới là phải sai người nhà mua thuốc ngay liền cho cụ, chứ không có nhiều khi là chưa ăn uống gì phải hút một điếu này. Rồi cái chất đêm khuya là nicotine nó giảm rồi nó thiếu rồi, sáng mới là ghiền dữ lắm.
Thôi xưa ông ngoại Quyên cũng hút dữ lắm.
Dạ đúng. Dạ. Không thì Việt Nam người ta biết, nhưng mà trước đây người ta chưa biết là nó hại như thế nào. Chưa biết ảnh hưởng, nhiều vấn đề ảnh hưởng bây giờ. Và nhiều bệnh bây giờ. Có lẽ quý vị hay Quyên hay là Thiện đi nghe, tôi cũng nghe chương trình và tôi lại làm lại, ủa sao bệnh này ông lại nói cái thuốc lá, nói có. Nó cũng có yếu tố để mà gây cái bệnh này. Không phải là cái phổi đó. Nhưng là hai cái bệnh bây giờ hàng đầu mà Mỹ vô cùng tiến bộ đi khoa vẫn sợ, mà cá nhân tôi cũng sợ là cái stroke với hạt tắc. Mình không biết được, tự nhiên người đang đi đứng cái xỉu đi luôn.
Nhưng mà cái mà Quyên thắc mắc đó bác sĩ là tại sao mà cái thuốc lá nó hại như vậy, mà thứ nhất là người ta vẫn tiếp tục hút, những cái người mà đã lỡ quen rồi, lỡ ghiền rồi đó, người ta vẫn tiếp tục hút. À, thì biết là cũng khó cho người ta cai thì người ta cũng cố gắng, nhưng mà những cái thế hệ sau đó làm sao mà những cái thế hệ sau là nó pick up cái chuyện hút thuốc.
À, đi học vô trong trường bắt trước, à cũng như cái tấp vậy đó, cái thuốc đó không phải là vô lúc đầu hút khô lắm, nhưng hút nó vô nó có như này, tôi nói có làm hơi sảng khoái một chút xíu. Bởi vì nhiều người depress chẳng hạn, hỏi mấy em ma túy nó trời buồn mệt quá đi, hút vô này thấy vui vui, nó lần lần lên thiệt mà có, cũng có lần lần lên vui vui, từ cái hút đó đi tới mới là điềm nhiều.
Thành ra cũng đó, vô, nó bị stress rồi,
vô trong trường các em đều, tôi hỏi đều vô trong trường cái chỗ, ê đường nếu hút mày cái vui thở sao đâu gì đâu, vui thấy vui vui rất nhiều khi hút, nhưng ngày đó cho thấy ta đây là ngon lành rồi. Mình thấy vô thường này mình ngon rồi ha, đâu còn bé nhỏ gì ba má mình kinh dễ chứ này kia, hay là bị cái low esteem có hút ở đây có gì thế nào đâu đó em bé. Và một quan trọng nữa mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay, nếu mà cha mẹ hút thuốc, con cái sẽ hút thuốc. Mình nói con nè.
Yeah.
À, bây giờ mà cái hút thuốc bây giờ người ta thành ra một cái vấn đề đề tài, không phải là bình thường mà trên radio, TV, tất cả đều nói. Đó, tôi chụp hình, trên TV tôi thấy hình nào là nhiễm vô rất nặng nề, ảnh hưởng bào thai, ảnh hưởng em bé, ảnh hưởng đến người khác. Và ảnh hưởng đến bản thân mình. Mà hiện giờ bây giờ cái tỷ lệ hút thuốc cao vẫn là cái người Á Châu mà. À, nếu mà đi du lịch già tại bên đây cũng vậy, cao hơn Mỹ càng ngày càng bỏ.
Còn mà cái tỷ lệ hút thuốc giữa người đàn ông và người đàn bà chênh lệch như thế nào?
À thì cái Việt Nam mình đàn bà ít hút cái thuốc lắm. Hồi trước chỉ là mấy người làm trong quán bar này kia. Nhưng mà bây giờ thế hệ mới này là nhiều cô tôi thấy cũng khoái cũng có hút. Nhưng mà Việt Nam chỉ đàn ông hút thuốc thôi. Đàn đa phần là nói thật Việt Nam mình 6-7 phần 10 hút thuốc rồi. Rồi bây giờ về khu qua Việt Nam hay là qua Thái Lan, qua bên Nhật Bộ thấy người ta tỷ lệ hút thuốc quá. Mấy em phụ nữ ít có lắm, phụ nữ thì chỉ có mấy người, một ít người trong đó thôi. Còn cái đa phần là nam giới nhiều.
Thành ra hồi nãy trở lại cái quá trình mà cai thuốc á, thì bác sĩ nói thường thường người ta dễ thất bại ở cái chỗ là ý y không.
Đúng
không,
rồi, đó,
không, thì có, đúng. Không có uống thuốc đúng, phải không?
Không phải, thí dụ người ta thấy rồi dễ người ta ưa. Trở lại thí dụ thế này đó, tôi có mấy cái đề từ mỗi lần người ta ưa thất bại là những điểm này.
Dạ, đúng rồi mà ưa
thất bại. Thí dụ như thất bại là họ uống rượu đó, thí dụ hút rượu, cái dùng rượu thì cũng nhớ thèm đi thuốc. Hoặc là có người nhà hút thuốc hay lui tới những nơi có người hút thuốc, gặp những chuyện buồn phiền và chán nản, cơn điên hành hạ nè, nhớ tới hút thuốc, hút cho một điếu rượu, họ thấy ủa mình bỏ được rồi chắc cũng không sao, hút điếu là thử lại coi không sao, nhà đâu có đó mới là sao nặng. Vậy hút nhiều hơn, tất cả mọi người đều hút nhiều hơn. Có những người thấy à sao dễ dễ mình bỏ cũng không sao gì, chắc không sao, nhưng mà càng lúng lúng. Và bởi nó hương đi mùi nhớ, mới vô bỏ mà chiều rồi tôi cũng phóng vấn vậy đó. Mới vô cũng như là đã bỏ rồi nhưng mà vẫn có lưu luyến. Cũng như có một người tình tuy đã xa rồi nhưng mà gặp lại sao nó cũng còn cắt trở, cũng còn muốn nếp tối nối tiếp chẳng. Mình biết cái này nó thì sao kỳ, mình đừng nhìn nữa. Đó cao bảo đừng nhìn em nữa anh ơi, nhưng mà vẫn muốn nhìn. Vậy nhìn vô là mình dính rồi.
Sao mà nghe cái gì đó, cái chặng đường mà cai thuốc của mấy ông thì con chắc cũng gian trưng như là chặng đường mà xuống cân của mấy bà.
Chứ đứng yên đó, phải đó.
Tại vì bên này cũng vậy, muốn xuống cân mà đó, cứ phải, buồn miệng là bỏ cái gì vô.
Ăn vô đó, dạ. Đó đương nhiên đó. Thành ra cái người ta hỏi rằng thưa bác sĩ Nam muốn thành công, tôi nói cái đó là phải quan trọng là mình nhất. À, mình cái người đó phải có một cái ý chí, rồi có một cái chương trình đàng hoàng. Mình lợi dụng những cái lúc nào thuận tiện cho mình. À, rồi mình bỏ, và bỏ xong rồi dễ, có những người bỏ cũng dễ, nhưng mà mình làm sao để cái hậu quả phía sau đó đừng có bị tái trở lại.
Đó. Nhưng mà Thiện, em có quen những người bạn nào mà trẻ trẻ tuổi mà hút thuốc không?
Dạ có, em cũng muốn hỏi, tại vì hồi em học đại học á thì có mấy đứa bạn nó lại bắt đầu hút thuốc tại vì stress quá. Rồi nó hút thuốc để như là ease cái stress level.
Đúng.
Mà em muốn hỏi bác sĩ là đó, có cách mà để phòng ngừa hút thuốc không? Như là bị stress quá thì bắt đầu hút thuốc mà có thể làm gì khác không?
Rất đúng, cái đó đúng. Tất cả những người mà relapse lại cũng là do stress và là do những cái hoàn cảnh. Là nhiều người ta nói à, tôi buồn quá, tôi đang bỏ hút thuốc lá rồi, nhưng mà gặp vợ con bất bình này kia. Thành ra cái những cái hoàn cảnh đó nó gọi như cái trigger, là như một cái nguyên nhân như vậy. Thành ra bây giờ đó mình phải nghĩ thế này nè. Đa phần những người mà người ta dùng thuốc lá, dùng ma túy hay bị lắm đều do nguyên nhân stress là có. Thì cái cuộc sống mình đây mình phải hiểu rằng là mình phải có một cái sự dung hòa giữa công việc làm với là cái vấn đề làm việc của mình với đời sống bên mình. Không phải là mình lăn xả vô làm việc để kiếm tiền mà được. Mà cần phải có sức khỏe, cần phải có giải trí, cần phải có cái social life. Học đúng, lúc trước tôi cũng học dữ lắm. Mình học ngày đêm. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà học ngày đêm thì cái sức khỏe mình hại. Chí bằng là lâu lâu mình nghỉ ngơi để có thể dục chẳng hạn. Rồi có đi những văn nghệ giải trí. Và cuộc sống của mình ăn uống cũng điều độ. Ví dụ như bây giờ mình, ví dụ như mình đi học mà mình uống những kích thích chứ, cà phê nhiều quá hay là những cái đồ nóng ăn uống, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề của mình. Đó chắc Thiện biết rồi. Đi học là tôi lúc Việt Nam học hết một cái là đi đến liền. Thế nên mình chú trọng chẳng hạn thì là mình phải có giờ ăn, giờ học. Cuộc sống stress là đúng, nhưng mà mình, cái con người mình phải biết cái manage đó. Nên mình phải có ăn uống cho nó đều hòa, tránh những cái chất như mình nói nóng, Việt Nam mình nóng mình kích thích cho mình. Rồi phải có cái thời giờ nghỉ ngơi, rồi chưa đi học phải phân chia thời gian, rồi có cái sự giúp đỡ bạn bè giải trí thì mới được. Đúng là cái đời sống đi stress nhiều và người ta ưa dễ bị cái đó.
Dạ, tại vì cha mẹ đó là stress dữ
đó
lắm.
Rồi ở đây đó, cha mẹ làm 2-3 job đủ thứ rồi, nhiều khi bên đây cha mẹ ưa thí dụ như cũng thưa con nhưng mà ưa nói này nói nọ, mấy người con người ta cũng bực mình, người ta cũng tức này kia nữa. Cái đó có thể làm cho người ta stress người ta.
Còn cho trẻ em mà có bạn bè hút thuốc á, mà nó họ như là peer pressure hay là họ hay là ông cần phải hút với làm bạn được,
thì đó cái đó nguy hiểm đó. Mình phải giảng nghĩa cho con cái của mình. Thí dụ giờ đúng, ở tất cả những em bé đều bị cái peer pressure để dùng, cho nên cha mẹ cũng nên, thí dụ như Việt Nam cũng nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà được, thì phải tìm chỗ chúc cho con mình, hoặc là có thể mình cũng khuyên con mình bằng những cách thức đối thoại, communication. Đó trong cái vấn đề rất quan trọng cái đó, và cha mẹ phải làm gương trước.
Đúng vậy.
Mà rõ ràng mình nói con mình không làm, nó đâu có nghe gì, là mình làm việc xong rồi mình nói con. Và thứ nhì, như em nói đúng là mình lo vấn đề stress. Bên đây cái gì cũng vậy, nó nói ngày mai chưa phải là tận thế, mình phải đi giải quyết từ từ. À, sớm muộn mình giải quyết được rồi kia. Rồi đi học không phải là đi học không. Và rõ ràng bên đây cũng vậy, nhiều khi cha mẹ Việt Nam biểu con học nhiều quá cũng không đúng. Mà học phải có cái thời giờ kia, giao tiếp xã hội, đi interview người ta sẽ hỏi những đề đó. Có cái extracurricular không? Có những hoạt động trong tôn giáo, xã hội không, những cái đó là giúp cho người ta đánh giá cái con người. Đúng
rồi,
học không?
Đúng rồi, chứ nếu mà mình là con mọt sách không, không thì chưa chắc là giỏi đâu.
Giỏi, chưa chắc là giỏi.
Dạ.
Hôm trước tôi có đi mong em buổi với để ở ngay cái chương trình kia, người ta hỏi về vấn đề thành công, tôi nói không. Ngày nhỏ tôi đã hoạt động và con cái tôi nhờ cái đó, khi mình ra trường thì nó đỡ, và nhờ cái đó mình mới bớt stress. Mình có những cái role model, thấy cái thế hệ người ta không hút thuốc, mình hút đó mà hút, giờ ta thiểu số rồi, ít người. Nhưng mà quan trọng như em nói là bị cái stress, peer pressure, thì mình tránh đó, ở trong gia đình mình tránh và khuyên nhủ. Mình
thành,
để ý.
Thành ra mình nói tới nói lui á, thì cái lý do mà người ta hút thuốc là thứ nhất là bị stress nè. Thứ hai là bị thấy trên tivi điện ảnh rồi là hình
có.
Hình ảnh rồi anh có, chàng đó anh chàng đó đẹp trai hút thuốc
có,
thấy hùng dũng rồi gì gì đó ha. Rồi cái gì nữa bác sĩ, những cái lý do nào mà người ta khởi xướng người ta bắt đầu người ta hút
thì đó, thí dụ như ngày ở bên Việt Nam mới đầu
rồi
mình cái mốt nè cái mốt rồi thấy cũng hút cho nó vui vẻ, rồi bạn bè rồi tất cả những cái vấn đề đó,
rồi hút xã giao nữa,
xã giao đủ thứ, thí dụ người ta mời mình điếu thuốc mình không chơi cái từ đó đi nó mới gây rồi. Và người ta không ngờ là trong cái thuốc lá có cái nicotine, nó làm gây nghiện dữ lắm, nó đi tác động trên cái não bộ mình rồi lúc đầu nó ra những cái chất cho mình, nhưng mà làm sao nó depression từ từ phải tăng lên đều lên và từ đó nghiện luôn.
Tức là nó chỉ làm thiếu nó mình, nó chỉ làm cho mình khó chịu chứ nó không phải là tàn hại cái gan của mình như là rượu
hay là mình thiếu cái đó thì nó là cái đó làm cho khó chịu thôi, mà chứ không hại, mà trái lại mình hút nhiều mới hại, vì nó sẽ vô tim mạch cũng như cái chất đó nó làm tim mạch rồi bỗng đái cái gì tất cả làm ung thư cũng đúng ảnh hưởng. Thành ra cái vấn đề mà người ta sở dĩ bây giờ người ta khuyên là những người hút thuốc lá nên đến là có cái chất nicotine nó bớt, như em nói đó, nó mình không hút nữa thì nó bớt qua cái phổi của mình, nó release mình, rồi từ từ mình bỏ, chứ không phải là mình nói bữa nay mình đã hút nhiều, đã hút một hai gói mà mình bực liền đâu có chịu nổi mấy chục năm nữa. Bằng cách đi từ từ và có những cái thuốc uống, bây giờ nó có những cái thuốc uống đó. Và thật sự đó, bây giờ những người nào mà nó có cái đường dây để mình gọi, nếu mà người ta cố vấn cho mình là người ta cho mình cái giấy để mình đi mua thuốc, không có phải tốn tiền. Mà cũng như cái chương trình bây giờ những cái thuốc lá đó nó bắt buộc cái người bệnh nó phải đi mua thuốc. Mà thật sự cũng bắt gì một cái miếng dán đó thì nó bằng giá tiền bằng một gói thuốc, nhưng mà người ta thấy ngần ngại. Rồi ví dụ như là những cái chương trình trước đây chúng tôi là chúng tôi khi đi học chúng tôi cho quà, có giấy chứng nhận là quà tới những cái pharmacy lãnh thuốc miễn phí, hoặc đi bác sĩ biên toa đến dự lớp chúng tôi cho thuốc miễn phí. Nhưng mà cộng đồng Việt Nam mình cũng còn ngần ngại không có đi đó, cho nên tỷ lệ Việt Nam mình thì bây giờ mới thấy nguy là do vấn đề kinh tế rồi vấn đề mà sức khỏe. Thì cái quan trọng của Việt Nam mình là bây giờ phải ý thức được mà phải bỏ đi thuốc lá sống cái nặng tông này.
Thưa bác sĩ, như vậy thì hiện tại trong cộng đồng mình có những cái cơ quan nào mà những cái dịch vụ giúp cai thuốc thưa bác?
Bây giờ vẫn có, nhưng mà trước đây có những cái chương trình như tôi đặc trách đó, thì nó là có người Việt Nam mình tới để mình nói chuyện dễ dàng hơn. Nhưng mà thật sự bây giờ vẫn còn cái cơ quan của cái gọi là cái Tobacco của cái Santa Clara County này nè. Mà tôi sẽ cho số phone để ghi là số phone là 792-5524, thì có những cái người mình gọi đến đó, hay là cái số chánh là 792-5520, là mình gọi đến đó thì người ta cũng kêu mình đến cái lớp. Mà nếu mình nghe được tiếng Mỹ được thì là mình vô cái lớp đó thì người ta cũng hướng dẫn cho mình, rồi cấp cái giấy chứng nhận mình có thể đi đến các pharmacy và mình mua thuốc khỏi có tốn tiền. Thí dụ mình, hoặc là bây giờ nó có cái đường dây nè để giúp bỏ thuốc là 1-800-778-8440. Tại vì bây giờ hồi trước đây có những cái chương trình, nhiều chương trình đặc biệt cho người Việt Nam, nhưng mà bây giờ bị do ngân sách bị thiếu hụt trên 170 triệu, nhiều cái chương trình bị bớt. Thì trước đây tôi chương trình thuốc lá, bây giờ đưa tôi cũng qua cái chương trình khác để làm. Vậy đó, nhiều phim Việt Nam của mình bị cắt bớt về sức khỏe tâm thần, nhiều cái bị bây giờ ngân sách bị thiếu hụt. Tuy nhiên vẫn còn trong cao ti vẫn có, nếu mình cần mình cái tiếng gọi thì cũng có những người ta nói tiếng Mỹ mà người ta cũng giảng cho mình để mình hiểu xong rồi. Có những bác sĩ, có nhiều bác sĩ Việt Nam mình tới mình, rồi có những tài liệu chúng tôi cho free trước giờ này, tôi đã có viết cuốn sách đây cách đây mười mấy năm mà. Rồi có video đó, tất cả ông sách in rất đẹp, tôi lấy ông đỡ để anh em giúp đỡ cho mình. Thật sự mình muốn đâu có khó khăn gì, Trước đây thì mình nói thế này nè, cái vấn đề nãy giờ mình cũng bàn luận rất lâu rất hay, thì cái thuốc, vấn đề mà thuốc lá là cái vấn đề hàng đầu của cái cộng đồng Việt Nam mình. Mà tôi cũng đi làm việc trong cộng đồng mình, tôi thấy nhiều người đó là còn hút thuốc lá rất nhiều, nhất là những người lao động nặng đó. Những người lao động nặng rồi tôi thấy người ta khiêng rồi ta làm đồng kia mà ra nghỉ một cái là người ta phải hút điếu thuốc lá như này cô nói đó, thấy nó cho nó khoái khoái vậy, nhưng mà cái rất hại. Còn thuốc lá già rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình, nhất là hai cái bệnh bây giờ. Người ta hỏi tôi nói rất hai cái bệnh bây giờ người Mỹ vẫn quan tâm hàng đầu và họ ngán lắm, là bởi vì như cái sốt với hạt tắc đó, cái bệnh đó ví dụ như đang đi cái xỉu đi luôn mình không biết. Còn những cái bệnh khác nếu mình biết bệnh mình có thể chữa được, mình ngăn ngừa được. Và nhiều bệnh nó liên quan đến thuốc lá. Cho nên bây giờ có cái điểm tránh mà mình cũng muốn nói với cộng đồng mình là những ai hút thuốc lá thì bây giờ càng ngày nó càng khó khăn rồi, mắc mỏ là mình nên bỏ thuốc lá. Rồi mình làm gương, ví dụ như mình đừng bỏ thuốc lá thì mình làm gương cho con cái của mình. Rồi trong nên mình cái thế hệ sau chúng tôi khuyên là cái thuốc lá là cái hại, mình đừng nên tập. Cho mấy em bây giờ biết ý thức lắm, cái tỷ lệ của mấy em bên Mỹ bây giờ tôi ngó thấy hút thuốc lá ít lắm, chừng 10-10% rồi từ từ nó bỏ, nó ý thức được thấy hại đó ra, do cái vấn đề giáo dục người ta biết.
Mà quý nghĩ là thiệt ra không phải là những vị cha mẹ mà có con trai thì khuyên con là không nên hút thuốc, mà những vị cha mẹ mà có con gái á, thì dạy con gái là đừng có chơi với mấy thằng thuốc. Thì nếu mà mấy em thật ra mấy bạn nữ mà chê mấy chàng hút thuốc á, là mấy chàng tự nhiên bỏ thuốc à?
Yeah.
Đúng không? Đâu rồi còn gì, xin lỗi nãy đang cắt lời bác
không
sĩ.
Không có sao, dạ. đúng. Và thành ra cái vấn đề đó thành ra chúng tôi cũng mong mong là nghĩa là cộng đồng của mình ở đây là cũng đã thành công rồi, thì còn cái vấn đề một cái vấn đề nhỏ là vấn đề thuốc lá đó. Thì theo tôi dòm ở trong đây thì thấy là đi vòng vòng cộng đồng, thấy cộng đồng mình giờ thấy tiểu đường nhiều, huyết áp cao nhiều, ung thư nhiều, hút thuốc lá nhiều, cái đó rất hại. Và nếu một người nào mà lúc đầu tôi mở đầu bốn cái đó có rồi mà tôi đánh giá yếu là cái này mệt rồi, cái đó rồi dâu ra tiên rừng bản biển mình cũng chết sớm mấy người kia không có được hưởng. Bởi vì rất là rõ ràng tôi nói cholesterol là hại, cao cholesterol trong máu là mệt rồi, tăng sông cao đó huyết áp cao là thấy mệt rồi, chứ không nói rằng phải uống thuốc á. Rồi thứ ba là khỏi có bị tiểu đường, tiểu đường vô là mệt. Rồi thứ tư khỏi có hút thuốc lá uống rượu co vô nó là thôi chết, bốn cái đó là bốn co là mệt, bốn không cái đó thì là ngon. Rồi cũng xin cảm ơn quý vị thính giả lắng nghe và chúc quý vị sức khỏe.
Okay. Dạ, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nuôi dạy trẻ vui mạnh với hội ICAN.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Vừa rồi là buổi nói chuyện với bác sĩ Trần Văn Nam về vấn đề làm sao để mà mình bỏ thuốc lá để mà giữ gìn sức khỏe cho mình và cho người thân của mình. Mọi chi tiết thắc mắc hoặc là nếu quý vị muốn biết về những nơi có thể giúp đỡ mình bỏ thuốc thì xin quý vị gọi cho chương trình phát thanh Nuôi dạy trẻ vui mạnh. Số điện thoại là 408-509-8025, 509-8025. Và thưa quý vị, trong 2 tuần lễ vừa qua thì bác sĩ Nam đã nói về thuốc lá, tác hại của thuốc lá, và bác sĩ đã gọi thuốc lá là đâm sau lưng chiến sĩ, tức là nó mang đến cái hại cho mình mà mình không hay. Thì Quyên xin gửi đến với quý vị một nhân tố khác cũng có thể gọi là đâm sau lưng chiến sĩ, đó là đường. Thì thưa quý vị, đường thì làm cho mọi thứ đều ngọt ngào, dễ uống, cho nên ai trong chúng ta cũng rất là thích đường, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đường cũng rất là tác hại, nó sẽ mang đến béo phì và mang đến tiểu đường cho chúng ta, và ngay cho cả trẻ con thưa quý vị. Thí dụ như là trẻ con mình thì mình rất là thích uống juice, nước trái cây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải cẩn thận vì trong nước trái cây có loại thì có bỏ thêm đường và có loại thì không có đường. Và thưa Quyên xin được chia sẻ một số những thông tin từ một cái cơ quan gọi là Bay Area Nutrition and Physical Activity Collaborative, một cái liên hội của nhiều hội đoàn góp tay để mà giúp cho tất cả mọi người chúng ta có được một cuộc sống lành mạnh hơn qua cái thể chế ăn uống lành mạnh và qua cái thể chế mà vận động thể dục thể thao. Thì trong này người ta nói như thế này: trong một chai orange juice 16 ounce
tức là một chai mà mình uống rất là bình thường trong ngày, thì có đến 15 muỗng cà phê đường ở trong đó thưa quý vị. Thành ra đó là những việc mà chúng ta rất cần là lưu tâm. Quyên xin kính mời quý vị trong những tuần lễ tới, xin hãy đón xem những thông tin mà Quyên sẽ chia sẻ trên chương trình phát thanh radio cũng như là trên báo Việt Tribune về đường và những gì chúng ta cần lưu tâm hơn trong cái thể chế ăn uống của con em chúng ta. Và dĩ nhiên là nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến nào khác thì cũng cứ gọi về cho 509-8788. Xin rất là cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phát thanh hàng tuần vào thứ bảy từ 14:30 đến 15:00 trên làn sóng 1430 AM. Bảo trợ hoặc đóng góp cho chương trình, xin liên lạc với ICAN, điện thoại 408-509-8788, địa chỉ PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056 hoặc email info@icantu.org. Cũng xin mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho các vấn đề liên quan đến trẻ em từ thai nhi đến 5 tuổi, được phát thanh vào Chủ nhật từ 20:00 đến 20:30 trên làn sóng 1500 AM.